Con xin mời tất cả các bác, các anh, các chị đứng dậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi xin trình bày về đề tài Tam Giới Chi Tâm. Trước khi trình bày, tôi xin nhắc lại về cái bài giảng kỳ trước, đó là ý nghĩa của cái thí thực và pháp thí. Thí thực thì chúng tôi đã nói rồi, pháp thí chúng tôi cũng đã nói rồi, có nghĩa là dùng cái tâm thanh tịnh, rồi dùng giáo lý của Đức Phật để mà độ cho các cái vị hương linh cô hồn. Còn trong cái cúng cô hồn đó là mình dùng cái tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng mà nói đơn giản đó, dễ hiểu, đó là thân, khẩu và ý. Thân là cái thân người, cái cơ thể mình, cái miệng mình và ý thức của mình phải khế hợp, phải hợp nhất lại với nhau, gọi là tương ưng, để mà cầu nguyện cho họ. Và trong lúc cầu nguyện thì mình khai thị cô hồn bằng cách là nói về những cái đạo lý căn bản, đó là cuộc đời là vô thường, cái nguồn gốc của sinh lão bệnh tử, của khổ đau, đó là tham ái, khổ, vân vân. Thì đó là những cái điều mà những ai mới đi đầu lần đầu hôm nay thì chịu khó nghe ban lại, chứ không thôi thì không hiểu. Hôm nay tôi trình bày đề tài Tam Giới Di Tâm. Thì bài này á, nếu mà có thời gian mà trình bày á, thì không thể mà một buổi được. Xin nhắc lại, nếu mà có thời gian mà trình bày đề tài Tam Giới Di Tâm á, là không thể trình bày một buổi mà có thể nắm hết được đâu. Đây là một vấn đề triết học sâu sắc. Cho nên á, xin đại chúng ai có buồn ngủ á, thì chấp nhận là ngồi tại chỗ ngủ hả? Để cho người khác nghe. Bởi vì cái bài này nó không phải là cái bài mà dạy đơn giản, mà nó là một cái bài thuộc về vấn đề khó. Tam giới chi tâm là khó rồi. Nhưng mà tôi cũng không dám làm mất thời gian đại chúng, cho nên tôi trình bày Tam Giới Chi Tâm được giới hạn trong khuôn khổ của một nền giáo lý thực nghiệm, chứ không phải là lý thuyết hay là gọi là học thuyết về duy tâm luận. Ví dụ ở thế gian người ta có duy tâm luận ý chí, duy tâm luận khách quan, duy tâm luận trực quan, chủ quan, đó gọi là idealism đó. Nó different, nó chống lại với cái chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy lý, duy linh và vân vân. Thì ở đây Phật giáo có một cái học thuyết duy tâm, mà cái học thuyết duy tâm của Phật giáo đó, nó cũng rất là bao quát, nó nhiều ý nghĩa, nó hoàn toàn khác biệt với cái duy tâm luận của các nền triết học. Nhưng mà ở đây tôi sẽ trình bày duy tâm, tam giới duy tâm trong khuôn khổ, xin nhắc lại, của một nền giáo lý thực nghiệm. Tức là cái gì nói ra là mình hiểu được. Còn duy tâm mà thuộc về dạng triết lý, học thuyết, thì tôi xin gác lại phần đó. Bởi vì trình bày phần đó nó đòi hỏi phải nhiều thời gian, nó phải đi nhiều góc độ, nhiều vấn đề thì mới hiểu được. Thì trong cúng cô hồn, mở đầu cái bài kinh cúng cô hồn, tôi xin nhắc thêm một điều nữa là bài giảng hôm nay Tam Giới Duy Tâm và bài ngày sau là chuyển biến giữa thức và nghiệp, vẫn nằm trong khuôn khổ của ý nghĩa cúng trai đàn chẳng tế của thập loại chúng sinh. Xin đại chúng mở đầu bài kinh cúng cầu hồn như thế này. Đức Phật dạy như thế này trong cái nghi thức cúng cầu hồn: mãnh hóa dị nhiệt chiếu thiết thành thiết thành lý dị nhiệt cô hồn. Cô hồn nhược yếu sinh tịnh độ, thích tụng hoa nghiêm bán kệ kinh. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Thì nguyên một cái này đó, tôi chỉ giảng một câu duy nhất là câu cuối cùng. Đó gì? Nhất thiết duy tâm, tâm tạo thôi. Còn nếu mà phải giảng từ đầu tới cuối thì thời gian đâu mà nói. Mà xin đại chúng nhớ một điều, đây là nói cho cô hồn này, chứ không phải là nói xin nghe rõ này. Tôi xin đọc bản dịch của cái bài kệ này. Mãnh hóa diệt chiếu thiết thành là lửa dữ thiêu đốt thành địa ngục. Câu thứ nhất đó. Câu thứ hai, thiết thành lý dị nhiệt cô hồn, khi thành địa ngục bị thiêu đốt thì sẽ nung cháy cô hồn trong đó. Câu thứ ba và thứ tư, cô hồn nhược yếu sinh tịnh độ, thích tụng hoa nghiêm bán kệ kinh. Nếu mà cô hồn muốn thoát khỏi địa ngục để cầu sinh về cõi tịnh độ thì hãy tụng bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm như sau, tức là thích tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh như sau. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là người nào muốn liễu tri tức là biết rõ được á, mà cái chữ biết đây không phải là biết bằng cái tri thức thông thường. À, giống như kỳ trước tôi nói các anh chị á, là các anh chị nói vô thường này, sanh lão bệnh tử, nhưng mà về mặt lý luận thôi, còn về mặt thực nghiệm các anh chị không biết vô thường là gì. Thấy già thì nói là mới đó trẻ, bây giờ già rồi thấy vô thường, nhưng mình chưa đủ khả năng thực nghiệm được cái vô thường trong tầng sát này. Cho nên cái chữ liễu tri được hiểu là một cái sự gọi là cái nhìn bằng gì, bằng trực giác, một cái nhìn bằng tuệ giác đấy. Người nào muốn liễu tri được tất cả chư Phật trong ba đời thì nên quán chiếu rằng trong pháp giới tánh tất cả vạn hữu đều từ tâm mà sinh. Nhược nhân dục liễu tri, ai muốn biết rằng, muốn biết rõ tam thế nhất thiết Phật, ba đời chư Phật, biết rõ chư Phật ba đời thì phải làm sao? Phải quán chiếu rằng, ưng quán pháp giới tánh, là trong pháp giới bao la mênh mông này tất cả đều từ tâm mà sinh ra. Bây giờ xin đại chúng quên hết, chỉ nhớ một câu, câu cuối cùng, nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết là tất cả đều do tâm, tất cả đều do tâm.